Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, trong cái nắng chang chang của buổi chiều thứ bảy, anh chị em đã đến đây. Rồi buổi trưa thì chúng ta lại gặp cơn gì? Cơn mưa, phải không? Trưa, buổi trưa đang sắp sửa ăn cơm thì cơn mưa lớn lắm, cho nên là phải mở cửa vội vàng để anh chị em ào vào nhà thờ để trú mưa, đúng không? Giống như là chúng ta đi tránh bão, đến đây là cứ mỗi lần mưa là phải lo mở cửa sớm. Đáng lý là 12 giờ mới mở cửa, thì nếu mà mưa là 11 giờ phải mở cửa để tránh bão, tránh mưa cho anh chị em. Thì trời có lúc mưa, lúc nắng. Trời cũng có lúc nắng, lúc mưa. Lòng con người có lúc tốt, có lúc, có lúc vui, có lúc, có lúc cười, có lúc, có lúc yêu, có lúc ghét. Yêu thì ghét chứ. Cho nên là chúng ta thấy rằng là trong cuộc đời này không có gì là không thay đổi. Mọi sự đều có thể đổi thay. Mọi người cứ nghĩ rằng nó như thế này, nhưng mà ủa sao bây giờ nó lại như thế này? Có phải không? Có phải không? Khi mà anh chị em sinh ra đứa con của mình, như là con sinh đứa con này, con nghĩ rằng nó sẽ trở thành tương cấp không? Nó là con trai con gái? Con trai con gái? Con trai. Con có nghĩ rằng nó sẽ trở thành một tương cướp không?
Dạ không.
Con có nghĩ rằng nó trở thành một ông thánh không?
Dạ không.
Mà có thể xảy ra không? À, nó có thể thành ông thánh không? Nó có thể thành tướng cướp không? Cho nên trong lòng của mỗi người chúng ta, thưa anh chị em, cũng như trời lúc mưa lúc nắng, thì lòng của con người có lúc mình thế này, lúc mình thế nọ, lúc mình thế kia, không biết đâu mà lường. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói người kia ra đi gieo giống tốt hay giống xấu? Tốt hay xấu? Tốt. Ông ấy gieo giống tốt trong ruộng của ông ấy, chứ không gieo giống xấu. Thì mỗi một người chúng ta khi mà sinh ra trong cuộc đời này, ta gọi là nhân chi sơ tính bổn thiện. Con người sinh ra vốn đã thiện, vốn đã tốt rồi. Ấy thế nhưng mà sau lớn lên có đứa làm tướng cướp, có đứa làm giang hồ, có đứa làm gái điếm, có đứa làm ma cô, có đứa hối lộ, có đứa tham nhũng. Thưa anh chị em, bởi đâu mà ra? Bởi đâu mà ra? Ông chủ ông gieo lúa tốt vào trong ruộng của ông ấy, thấy không? Vậy mà tại sao bây giờ lại có lúa cỏ lùng nó mọc lên? Bởi đâu mà ra? Bởi đâu? Ma quỷ. Ma quỷ nó gieo vào ban đêm, lúc mà ta không ngờ, lúc mà ta không có đề phòng, thì ban đêm ma quỷ nó gieo vào. Cũng giống như đứa bé nó lớn lên, nó đang là ngoan, đang là tốt, nhưng mà nó ra đường, nó gặp bạn xấu rồi xong. Ma quỷ là đứa bạn xấu đó, nó gieo vào trong đầu đứa bé này, thôi đi chơi đi, thôi đi phá đi cho nó vui, ở nhà học gì cho nó mệt, rồi ăn cắp đi, tội gì mà nghèo. Thế là cứ dần dần nó cứ gieo vào đầu đứa bé. Và ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình có được niềm vui gia đình nhờ sống trong tình yêu, lòng thương xót. Thì ta mới thấy rằng là trong mỗi gia đình bây giờ, nơi con em của mình, cái mảnh đất tâm hồn nó, chúng ta gieo những hạt giống tốt vào đó, nhưng bây giờ ma quỷ nó gieo rất nhiều cái xấu trong đầu đứa bé. Là ma quỷ bây giờ là cái phương tiện truyền thông, cứ đưa cho một đứa bé một cái điện thoại di động hay là một cái máy vi tính, đưa nó ngồi nó chơi cả ngày. Thì khi mà nó chơi cả ngày như vậy thì ma quỷ đang gieo vào đầu nó, mà mình có khi không biết là như vậy, ban đêm là như vậy, là nó ngồi nó chơi trò chơi game, mà trò chơi game đó là trò chơi bạo lực. Thì suốt ngày nó chỉ thấy bắn, giết giết, chém chém, đi kiếm mà kẻ thù đi tiêu diệt. Suốt ngày trong đầu nó, ma quỷ nó gieo vào đầu nó là chém giết, bạo lực kẻ thù, rồi cưỡng đoạt, rồi chiếm đoạt, rồi thỏa mãn. Cứ như thế, cứ như thế mà anh chị em không để phòng, cứ vui vẻ mua đồ chơi game cho con em của mình, mà không ngờ chính chúng ta đang nối giáo cho giặc, chính chúng ta đang rước voi về giày mồ, chính chúng ta đang tiếp tay cho ma quỷ để gieo vào đầu con em của mình những tư tưởng bạo lực, chiến tranh, hận thù, chém giết, máu lửa. Rồi thêm một tí nữa, tới tuổi dậy thì, tới tuổi 12, 13, nó đang là muốn tìm hiểu về thể xác của nó, thì cha mẹ không hướng dẫn nó, nó lại bị báo chí, phim ảnh, toàn là sex, toàn là khỏa thân, toàn là dâm ô, nó lại gieo vào đầu nó những cái ý tưởng, những cái ý nghĩ dâm ô, những cái ý dâm dục, những cái ham muốn tình dục, rồi đủ mọi thứ. Cho nên có một lần một cô giáo đến nói với tôi, trời ơi con sợ quá, bảo có sợ có chuyện gì vậy, wow, con coi nhà trẻ ấy vậy mà buổi trưa con đi thì con trai nằm một phòng, con gái nằm một phòng. Buổi trưa con đi đếm mà thấy trong phòng con thiếu mất một đứa. Con chạy sang đi tìm mãi không thấy, mà sang bên phòng nữ là con thấy đếm lại thừa một đứa. Thế thì con mới đi đếm một lúc vào trong thì thấy là có hai đứa nó đang đắp cái mền. Thế thì con mới kéo cái mền ra, thì là cái thằng con trai nó chui sang cái phòng này và nó đang ôm đứa con gái này, hai đứa đắp mền đang làm chuyện người lớn với nhau. Thế thì sợ quá, cô giáo hoảng hốt bảo tại sao chú con làm như vậy. Bảo ở nhà ba má vẫn mở coi phim, bây giờ bắt chước làm theo. Đó, anh chị em thấy khủng khiếp không? Cho nên bây giờ cái phương tiện truyền thông đó là con dao hai lưỡi, rất là nguy hiểm. Nó có thể làm cho lời Chúa được loan truyền khắp nơi, như anh chị em mình đang dùng những phương tiện là những cái máy nghe 365 bài giảng, là những DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa, là những trang web tín thác.net, hoặc bây giờ anh chị em mà đang muốn coi trực tiếp thì anh chị em mở Facebook tín thác.net. Nhưng anh chị em ở chỗ xa ngoài kia mà không nhìn thấy gì đó, anh chị em có điện thoại di động lấy ra, có wifi mở lên tín thác.net Facebook, thì chúng ta có thể nghe xem thấy rất rõ ràng được. Những phương tiện truyền thông ấy nếu mình biết sử dụng nó tốt thì nó sẽ trở thành lúa hay là cỏ lùng. Nếu mình không biết sử dụng nó thì nó sẽ trở thành cỏ lùng. Đấy, cái phương tiện truyền thông thì em thấy rõ. Nó giống như là con dao. Con dao là tốt hay xấu? Tốt nếu mà chúng ta dùng để cắt gì? Để cắt thịt, để làm đồ ăn. Nhưng mà con dao ấy cũng sẽ là một cái phương tiện xấu nếu chúng ta dùng để cắt gì? Cắt cổ. Cắt cổ người khác. Anh chị em thấy rõ ràng cái phương tiện truyền thông, những cái dụng cụ mà Chúa trao cho con người là những cái phương tiện mà chúng ta có thể làm cho nó trở thành tâm hồn con người, trở thành lúa tốt hay trở thành cỏ lùng. Anh chị em chúng ta đang đến đây, anh chị em ngồi ở đây, đang là được Chúa gieo những hạt giống tốt vào trong đầu anh chị em. Anh chị em đang là được đón nghe lời của Chúa mỗi buổi chiều anh chị em đến đây. Mà có lẽ anh chị em đến đây sẽ thấy rằng là những bài giảng, những buổi chia sẻ lời Chúa nó dài, nó có nhiều thời giờ để chúng ta phân tích kỹ để chúng ta phân tích kỹ càng, thật là rõ, hiểu cho thật đúng, hiểu cho thật sâu lời của Chúa, thì lời của Chúa mới có cơ may mà bén rễ sâu vào trong lòng anh chị em được. Còn nếu mà không thì lời của Chúa nó chỉ có bén rễ sơ sơ, rồi cỏ lùng về nhà đó, vừa mới ra đường cỏ lùng nó có chưa? Có, ngay ngoài đầu đường cỏ lùng nó đầy hết rồi. Cho nên là người ta bảo, mấy đứa bên Mỹ nó bảo, trai bên Mỹ chúng còn muốn phạm tội khó lắm, muốn đến cái khu mà ăn chơi là phải nó cũng quy vào một cái khu ăn chơi, có khi phải lái xe mấy trăm cây số mới đến chỗ ăn chơi được. Mà về Việt Nam thì ngay bên mở ngay ra cổng nhà thờ, ngay sát cửa nhà thờ đã có đèn xanh đèn đỏ rồi, đèn mờ đèn tỏ rồi, rồi đã vừa mới đi lễ ra, vừa mới đang sốt sáng rước mình thánh Chúa xong, vừa mới ra khỏi cổng nhà thờ, ai đi không ai bắt đầu cỏ lùng nó gieo vào liền, nó gieo vào đầu liền, anh chị em thấy không? Và con cái chúng ta cũng vậy. Sở dĩ mà đến đây tôi nói với anh chị em là cấm không được mua đồ chơi cho con nít, cho trẻ em, là vì đồ chơi bây giờ toàn là súng ống đạn dược, cho nên là nó sẽ tập, nó cầm súng nó bắn, nó cầm dao nó chém. Và như vậy thì cái trò chơi đấy nó không giúp cho các em nó mở mang trí tuệ. Trò chơi là để vừa học vừa chơi, giúp họ mở mang trí tuệ, giúp nó biết suy nghĩ. Thì đây, trò chơi chỉ giúp cho nó là tăng thêm bạo lực, chém giết. Vì thế mà cũng có ở bên Mỹ các em học sinh đang học, người ta mới xách súng vào, toàn là mấy em thiếu nhi xách súng vào bắn, bảo lấy súng ở đâu, lấy súng của bố, lấy súng của mẹ đó. Thế chị em thấy không, cũng giống như là cái thằng bé nó đi học giáo lý thì hỏi thiên thần là loài nào, thưa thiên thần là loài thiêng liêng. Loài thiêng liêng thì mình có thấy được không? Không, chỉ thấy những hình ảnh thôi, thiên thần mình tưởng tượng ra vẽ thôi chứ làm sao mà thấy được thiên thần. Thì thằng bé nó bảo, thưa cha con thấy được thiên thần. Bảo con thấy thiên thần ở đâu? Con thấy thiên thần ở nhà con. Nhà con làm gì có thiên thần? Thiên thần bay trên trời chứ thiên thần làm gì bay ở nhà con? Bảo có. Bảo thấy ở đâu? Bảo lúc nào? Ở đâu lúc nào? Bảo hôm nọ con đi học thì cô giáo cho về nghỉ sớm một tiết, thì con vào con mới mở phòng khách ra thì con thấy bố con đang ấm cô thư ký và nói thiên thần bé nhỏ của anh. Thiên thần bé nhỏ của anh. Thì mình thấy rằng rõ ràng là chính bố mẹ đã gieo cái cỏ lùng vào trong tâm hồn đứa bé rồi, đúng không? Đó, hoặc là người mẹ ra bỏ con, chủ nhà, chủ nợ đến gõ cửa gọi khóc khóc khóc, chủ nhà, mẹ nghe tiếng biết là rồi nợ rồi, con ơi, con ra con nói là mẹ cháu không có nhà, bà trốn xuống bếp bảo mày ra mày nói là mẹ con không có nhà. Khi thằng bé nó cũng ra, mẹ có nhà không con? Dạ thưa bác, mẹ cháu nói là ra nói với bác mẹ cháu không có nhà. Thì anh em thấy là vô tình cái người mẹ đã gieo vào đầu nó cái tính gì? Nói dối, nói dối. Cho nên rất nhiều lần trong đời sống gia đình, trong 90 ngày này, cầu nguyện cho các gia đình sống được tình yêu lòng Chúa thương xót. Mỗi người làm cha làm mẹ tự hỏi coi, có bao giờ tôi đã gieo cỏ lùng vào trong mảnh vườn tâm hồn của con cái tôi chưa? Có chưa? Nhiều lần trong lời nói của chúng ta, ví dụ ông bố chẳng hạn, ông bố bảo thằng bé, ngay mày đi ra mày mua rượu cho bố, lúc nào bố cũng say mà bây giờ tới cữ rồi đang uống dở chừng hết rượu, con ra mua rượu cho bố. Bảo bố ơi không có tiền thì lấy gì mà mua được, mày không có tiền mày mua được mới hay chứ, bố ngang mà không có tiền mua được rượu mày đi cô tập chết bây giờ. Thằng bé hoảng hốt quá chạy đi một lúc về nó cầm cái chai rượu nó đưa bố. Bố cầm chai rượu, ê sao mà bố nói con đi mua rượu mà sao mà cầm với cái chai về mà không có rượu. Thì lúc con đi, bố bảo con là không có tiền để mua được rượu mới hay. Bây giờ con cầm về cái chai về mà cái chai không có rượu mà bố uống được mới hay chứ. Thì anh chị em thấy là chính những người bố người mẹ nó gieo vào đầu nó những cái tư tưởng mà không có tiền, không có sao mà làm được, thì nó cũng sẽ vặn ngược lại thôi. Gieo cái gì thì mình gặt cái đó thôi. Cho nên đừng có trách rằng trời ơi tại sao mà bây giờ con tôi nó hư thế này, trời ơi tại sao mà bây giờ nó nên nỗng nỗi này. Thưa anh chị em, ai đã gieo cỏ lùn vào trong đầu nó? Chính những người làm cha làm mẹ trong gia đình mình vô tình mình đã gieo vào đầu nó những cái tư tưởng: con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Rồi rồi mình dạy con mình như vậy thì chết rồi. Hoặc là mình, con của mình nó không đủ điểm lên lớp, về nó nói: bố ơi, bây giờ con không đủ điểm lên lớp làm sao bây giờ? Để cho bố lo. Bố làm cái gì? Chạy đút cho cô giáo, biếu cho giám hiệu, vân vân, để bố lo. Đáng lý ra người bố phải nói với nó rằng là vì con học kém cho nên là con ở lại lớp là vì lý do là lỗi của con, con phải cố gắng học lên, để mày không có lo, để tao lo cho. Thế là hy sinh đời bố củng cố đời con. Bố cứ hy sinh đời bố củng cố đời con bằng cách là lo lót chạy trọt con mình không đủ điểm lên lớp, cũng cho nó lên, chạy cho nó được lên lớp. Rồi cô giáo đi mà khám tập vở, thế thì thanh tra đến. Đây là bà chị của tôi, bà kể, bà dạy học, bà bảo nhiều khi mình gieo cỏ lùng vào trong đầu học sinh của mình là phải được cái gì đó, viết mà đẹp, gọi là cái gì hả, vở sạch chữ đẹp, đúng rồi, vở sạch chữ đẹp. Bây giờ làm sao mà lớp mình toàn là vở sạch chữ đẹp, thế là chọn cho hai đứa viết rất đẹp, thu hết vở của cả lớp lại, mua cho 50 cuốn tập vở mới, hai đứa cắm cúi viết trước đó một tuần, viết hết lại. Lúc mà thanh tra đến, phát cho mấy đứa cuốn vở mới mà đã được viết sẵn rồi, đứa nào cũng vở sạch chữ đẹp, thế là lớp được tiền tiền. Ta thấy là ngay đứa bé thì nó bảo nó không chấp nhận, nó bảo là cái này không phải chữ của nó, này không phải vở của nó. Cô giáo bảo im, vừng như vậy mới được thưởng. Thế là đứa bé nó không hiểu tại sao mình lại gian dối như vậy. Ngay thì đứa bé nó tập cho sự gian dối. Cuối cùng thì một đứa trong lớp không chịu. Lúc mà thanh tra khám thì nó đưa cái vở của nó, chứ nó không có đưa vở cô giáo đưa. Thanh tra bảo sao chữ mà như vậy, bảo chữ này là chữ của em, sao vở này là bẩn như vậy, vở này là vở của con, chữ của con, vở của con, còn các bạn khác không phải. Thì ta thấy đứa bé đó bị cô giáo phạt. Và khi cô giáo phạt nó như thế thì nó trong đầu nó, đầu óc nó nghĩ một cái điều gì? À, thì ra thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lường, cứ thế sự gian dối nó cứ bắt đầu mãi. Báo chí nói rất nhiều và phương tiện truyền thông cũng nói rất nhiều về vấn đề này, để cho anh chị em mỗi người chúng ta là người Công giáo, hơn bao giờ hết mình phải là những người gieo trồng những hạt giống tốt vào trong đầu óc, trong tâm hồn con em của mình, vào trong đầu những người khác, bằng chính không chỉ là lời nói mà phải bằng việc làm. Cũng như anh chị em đến đây, chúng tôi là những người mà đi gieo những hạt lúa, hạt giống lời Chúa vào trong đầu óc của anh chị em, thì chính chúng tôi, những người linh mục, những người tu sĩ, những người rao giảng lời Chúa, những người loan báo tin mừng, phải là những người làm gương sáng cho anh chị em, phải là những người sống được những điều mình giảng dạy. Rất tiếc hôm nay đứng trước mặt anh chị em cũng cúi đầu xin lỗi anh chị em. Rất nhiều lần chúng tôi đã không gieo lúa tốt mà lại gieo cỏ lùng trong anh chị em, bởi lối sống chưa được tốt, bởi lối sống chưa gương mẫu, bởi lối sống chưa sáng lên cho anh chị em được. Xin anh chị em thương tha thứ cho tôi, xin cúi đầu nhận lỗi với anh chị em. Xin anh chị em thương tha thứ và cầu nguyện, và mỗi người xin thương nhặt những cái cỏ lùng ở trong tôi đi, đừng chờ nó lớn lên. Nó lớn lên là bất trị lắm. Chúa khoan dãn với người gian ác là để họ có cơ hội để họ được sửa chữa, chứ nếu mà Chúa phạt ngay thì ai là người chết trước? Đúng, tôi là người chết trước. Chị nói rất đúng, cảm ơn chị rất nhiều. Nếu mà Chúa phạt thì tôi là người giết long. Mày đi rao giảng lòng thương cho Chúa, mày đã làm được cái gì? Trần Đình Long, con đã thực hành lòng thương cho Chúa ra sao? Trần Đình Long, con đã làm gương sáng cho giáo dân như thế nào? Trần Đình Long, con đã dạ thưa Chúa, con chết chắc rồi, Chúa ơi xin thương xót con. Và lòng thương xót của Chúa đã xót thương để tôi ngày hôm nay có thể đứng đây chia sẻ với anh chị em. Nào bé, con lên đây, con chia sẻ cho mọi người coi cái hạt giống tốt con đang có ở trên tay của con nó được như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con chào cha và con chào cộng đoàn. Dạ lúc mà con mang thai là 3 tháng.
Con run.
Dạ con mang thai 3 tháng nhưng mà
cái thai nó bị sao?
Cho con cầm. Dạ nó bị giống như là con cái bào thai mà nó rất đó cha. Rất cái túi đường thai.
Con nói sao tao biết được cái túi đứt bào thai, sao tao có biết tao có rồi tao biết. Nó bị sao?
Dạ nó bị rất bào thai á cha. Nó rất nhưng mà còn một miếng này nữa thôi.
Nó rách mà còn một miếng rồi sao nữa?
Dạ xong giống như là con nghe bác sĩ nói á, rồi con về con buồn lắm. Con khóc xong rồi định ngày nào con cũng lên hạn.
Bây giờ em mới nghĩ lại Chúa đang ra tay vẫn còn bị xúc động. Còn cố gắng chia sẻ cho mọi người. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra?
Dạ con lần hạt. Con xin Chúa và xin mẹ được một tuần con đi lên khám. Lên khám xong rồi bác sĩ bất ngờ luôn. Bác sĩ nói sao mà nó liền lại luôn cha. Nó liền lại luôn. Bác sĩ vui cũng vui mà con nói xong rồi con vui quá. Con về nhà con báo với chồng con. Dạ hôm nay con đến đây để tạ ơn Chúa.
Thế chị em khi mà có bào thai mà nó bị rách ra thì cái thai nó có khả năng sống không? Không. Phải không? Nó không sống được. Mà cái cô này thì cố xúc động là vì lý do là cái bào thai nó rách ra nó chỉ còn có một miếng thôi. Có những khả năng mà sinh được đứa bé này thì 99% là không bao giờ có thể xảy ra. Rồi sau một tuần cô khóc và cầu nguyện lòng thương xót Chúa và đi khám lại thì tự nhiên cái vết rách nó lành lại mà bác sĩ cũng phải ngạc nhiên và cô càng ngạc nhiên hơn nữa và cô báo với chồng cô và bây giờ cái bào thai nó rách luôn ra rồi mà nó ra đứa bé đây. Nó rách thì nó sao ra được đứa bé này phải không? Rồi đúng ngày đúng giờ nó mới rách. Đây con dưa lên cho mọi người, bế nó qua lên cho mọi người được gặp cái đứa bé rất là dễ thương, đứa con của lòng Chúa thương xót. Hallelujah. Đây, cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót ha.
Có một ơn nữa.
Một ơn.
Dạ con bị giống như là con đi khám mà bác sĩ nói là con bị cái u ở nâng tay á. U từng này này. Mà bác sĩ nói nếu mà mổ là 3 triệu. Mà con đi có một lần đến lòng thương xót Chúa. Con về có dạ con đến với ba mẹ con.
Đến đây.
Dạ.
Đến đây.
Dạ. Con đến đây con về cầu nguyện. Tự nhiên giờ nó mất luôn cha. Dạ.
Mất luôn. Hallelujah. Rồi cô này có hai cái là một cái rách thì nó lành, một cái u thì nó mất. Rồi rách lành u mất. Rồi xin Chúa chữa lành cho con. Nhà có đồ máy không con? Để cho tặng con một cái DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót nha. Rồi một cái thì rách lành, một cái u mất. Rồi con.
Thưa cha và thưa cộng đoàn, Con tên là Katarina Nguyễn Thị Thanh Thúy, con từ giáo xứ Chính Tòa, thành phố Đà Nẵng. Nay con đến đây, con xin làm chứng về cái lòng thương xót Chúa, là con là liên tiếp làm ăn thất bại trong nhiều năm. Chỉ còn một con đường là đi nhảy cầu. Hết đường.
Đi đâu?
Nhảy cầu.
Nhảy cầu là đi đâu? À, xuống sông tự tử. Tưởng nó đi nhảy cầu.
Thì cuối đường rồi, con chỉ biết ôm chân Chúa, con ôm chân mẹ, con xin. Thì phép lạ đến với con. Thì chủ nợ kêu con về, không đòi nợ, cho mượn tiền. Còn một người xa lạ cũng cho mượn tiền, không lãi. Đến ngày hôm nay thì con làm lãi từ đầu. Đó là con còn đứng đây. Đó là phép lạ. Và cuộc đời con là hồng ân của Chúa.
Rồi khi mà con biết để làm thương xót Chúa được như vậy, và con đã được Chúa cứu, thay vì con nhảy cầu thì con nhảy vào lòng thương xót Chúa. Rồi Chúa đã cứu con, và con đi loan truyền lòng thương xót Chúa như thế nào tại bên thành phố Đà Nẵng của con?
Nhà con gặp bất kỳ ai, con cũng nói là tôi là nhân chứng của lòng thương xót Chúa. Con kể, và rất là nhiều người, như bây giờ đoàn của con đi là 13 người, là nghe con kể là ai cũng muốn đi theo cùng con hết. Có rất nhiều anh chị cũng nhờ con là đến bấm máy để nói chuyện với cha, xin cha cầu nguyện. Nhưng con thấy cha bận quá nên thôi, con viết giấy để lại để nhìn, nhờ cha cấn khấn giùm cho các anh chị em đó.
Rồi bây giờ tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha. Đây là cái máy 365 bài giảng. Đây là cái đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13 mỗi tháng ở đây. Mời chúng con đến để cùng với mẹ mà dâng lên Chúa lời tạ ơn 100 năm mẹ hiện ra tại Fatima để lãnh ơn toàn xá. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi, mời chị.
Con hôm nay con đến đây là con cũng được nhiều ơn của Chúa lắm. Nhưng mà lỗ tai con khó chịu, con nói ít thôi. Thì con cảm ơn Chúa đã ban cho con hết bệnh. Đáng lẽ là con phải mổ tim, nhưng mà con không có mổ, thì Chúa đã ban cho con. Thì rất là nhiều ơn, con hết bệnh huyết áp, khú út, đủ nhiều chuyện lắm. Nhưng mà con đã hết rồi, Chúa ban cho các con của con công ăn việc làm rất là tốt. Thì con đến đây hôm nay con cảm tạ ơn Chúa và cha. Chứ con xin một điều là Chúa cầu, cha cầu nguyện cho Chúa.
Con bị những bệnh gì con kể cho mọi người nghe.
Dạ con bệnh tim, bệnh huyết áp, bệnh mỡ máu, bệnh có cục máu trong tim cha. Nhưng mà bác sĩ biểu mổ, con nói là mổ sợ lắm, nhiều tiền lắm, con không có. Thì bác sĩ nói vậy thôi, bà đi về đi. Bà đến đây mà bà không nghe lời bác sĩ, con nói dạ thôi. Thì đến con đến đây là hồi tháng 4 đó cha. Nhưng tới bây giờ thì con hết bệnh rồi. Con rất là cảm ơn và cảm ơn Chúa rất là nhiều.
Còn chị đã đi loan truyền lòng thương xót Chúa ở Việt Nam cũng như hải ngoại. Có những người nào ở hải ngoại được ơn mà trong lúc chị đi loan truyền lòng thương Chúa?
Dạ có. Với con cũng có một cái này, con cũng cảm ơn Chúa là con cầu nguyện cho cái bà ở bằng con đó. Bà bị bệnh không đi được, nhưng mà con cầu nguyện Chúa cũng cho bà hết bệnh, bà ngừng ngoại đạo rồi cha. Con cảm ơn Chúa nhiều, như là cha cầu nguyện cho chồng con là.
Vậy bây giờ tôi tặng cho chị một cái máy này để chị về tặng cho cái bà ngoại đạo mà bà ấy được ơn của Chúa được khỏi bệnh đó nha. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Chị ra đi và tiếp tục loan truyền, gieo những hạt giống tốt vào trong những mảnh vườn người ngoại đạo, họ chưa được nhận biết lòng thương xót Chúa. Mà nếu gặp người công giáo tốt lành thì cái lúa tốt nó lên, nhưng mà nếu mà gặp những người công giáo không ra gì đó thì người được gieo cỏ lùng vào trong tâm hồn họ. Có rất là nhiều người vợ lấy ông chồng công giáo, cô vợ là tân tổng, nhưng mà chính cô vợ lại là người mà lúa tốt mọc lên, còn ông chồng thì toàn là cỏ lùng. Ông đến nỗi mà vợ phải bảo: thưa cha, cầu nguyện cho chồng con với chồng con đậu gốc mà mất gốc rồi, cha ơi. Đúng không? Có không? Rồi, xin mời chị. Bé, như đây con. Rồi, bé, con đã được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi. Con tên gì?
Con tên là Nguyễn Thị Yến Nhi.
Nhi bao nhiêu tuổi?
8 tuổi.
Rồi, Tư Nhi học lớp mấy?
Lớp 3.
Rồi, bây giờ Nhi được ơn gì của Chúa, nói cho mọi người nghe.
Con được ơn là mẹ bị say xe. Là mẹ
hết say xe.
Hết say xe. Mẹ.
Rồi. To lên, vỗ tay to lên chứ mà không vỗ tay lên cho nó à. Nó lên làm chứng vậy mà mình bé tí mà nó 8 tuổi học lớp 3 mà lên được ơn đó là mẹ say xe, mà mẹ hết say xe. Có sướng không? Sướng không? Mấy anh chị em mà không thấy sướng cứ thử say xe một lần cho biết. Cái cảm giác say xe nó khó chịu vô cùng. Và rất nhiều anh chị em đến đây, hầu hết là những người từ xa mà phải đi xe. À, xe 4 bánh, xe 2 bánh thì không có say, xe 2 bánh thì có say. Ý là những ông say, ông đi xe 2 bánh, chứ không phải là ông đi xe rồi ông mới say. Ông say trước khi ông lái xe thì có. Chứ còn là những người mà đi xe 4 bánh mà bị say xe là khổ vô cùng. Mẹ con ở đâu?
Mẹ con ở Bình Thuận.
Tỉnh, ở mái tỉnh Bình Thuận hả?
Dạ.
Rồi mẹ đi với con từ Bình Thuận vào đây mà mẹ không say xe?
Dạ, mẹ đi rồi mẹ lên Bình Thuận, con đi với cô.
Ừ, rồi mẹ không say xe?
Dạ không.
Rồi còn ơn gì nữa?
Dạ mẹ đi dạ dài mấy năm, xong rồi mẹ cầu xin Chúa mẹ hết bị dạ dài.
Dễ thương không? Rồi gì nữa?
À, con hay bữa đi tỉnh, con đi lên làm thương xót, con ghi khấn, con được đỗ tỉnh.
Đỗ gì?
Thi đỗ.
À, thi nó thi đỗ đô thị, đô thị là gì, thi đỗ còn biết đâu nói lái nữa chứ phải không đâu. Con đi thi rồi con đến làm cầu lòng xin Chúa con được đô thị. Đô thị là gì, là thi đỗ. Rồi gì nữa, hết chưa?
Dạ hết rồi.
Hết chưa?
Con cảm ơn cộng đoàn và cha.
Con biết hát không? Biết hát không? Biết đọc kinh lòng Chúa Thương Xót, đọc coi.
Lạy cha chúng con ở trên trời chúng con.
Vì cuộc khổ nạn đau thương biết không?
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Đấy thưa anh chị em, những cái mảnh vườn này là mà bây giờ chúng ta cứ gieo vào đầu các em những cái hạt giống tốt như vậy ấy, rồi nó sẽ lớn lên, nó trổ bông những hạt giống tốt. Còn nếu mà mình gieo vào nó là sư mày, rồi lại bô mày. Chúng ta nhiều khi mình cứ mắng chửi con của mình, đổ mất nết, đổ thế này thế kia, nói mày là đổ mất dạy. Đứa bé nó bảo mẹ có dạy con bao giờ đâu mà mất. Đúng không? Có dạy nó đâu mà mất, cái gì mất là phải có mới mất. Mà mình dạy nó rồi nó mất đi, còn mình có dạy đâu mà nó mất. Nó bảo mẹ có dạy con đâu mà mất. Đây con, cha tặng con món quà này to nhất cho con ôm. Đấy, biết gì đây không?
Dạ ảnh Chúa Giêsu.
Lòng
thương xót.
Rồi đây một cái máy 365 bài giảng về cho mẹ con. Nói mẹ sao? Mẹ ơi
con lên làm chứng. Con tặng mẹ cái đài này, đài bài giảng lòng thương xót.
Rồi, hay quá. Rồi, đây là cái đĩa chứng nhân lòng thương xót. Con có ba không?
Dạ, có ba.
Rồi, con nói với ba, con đưa cái đĩa này cho ba, nói thì sao?
Con tặng ba cái đĩa này.
Để ba ăn cơm hay để ba coi?
Để ba coi.
Tôi hỏi nó là để ba ăn cơm hay để ba coi? Nó cười nó bảo để ba coi. Tưởng nó tặng ba cái dĩa này để ba ăn cơm. Rồi, rồi đây là cái đâu rồi ạ? Còn đây là cái quạt và móc khóa. Còn cho, còn có gì cho dạ con hết. Rồi có cái chuỗi nhỏ không có, đầy chuỗi, chuỗi này cho con nhá. Rồi đây là móc khóa này cho ba nhá, chuỗi cho con nhá. Rồi cái quạt Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, biết không?
Biết, dạ biết.
Rồi đây tặng hết cho con luôn, ôm hết về. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi bây giờ chúng tôi xin mời một ơi, bà cụ thử coi hạt giống của bà là bây giờ nó đang là bà được ơn gì, nói ngắn gọn các bạn.
Dạ tôi tên là Nguyễn Thị Nga, năm nay 75 tuổi. Thì tôi được tin tôi thì bệnh tật thì nhiều, đi hết Hà Nội, đi hết Sài Gòn mà không lành, bình hô thở và bình thiên đình, bình áp huyết và bình khớp, kìm khớp. Cho nên ngày hôm nay tôi ở cùng giáo sư Xuân Hoa, thì tôi cùng nghe họ đi về, họ là nói và con mượn cái đài, con về nghe đọc 700 lời giảng dạy của Chúa, của cha, và nghe lời Chúa đọc chuông sổ của Chúa, nghe con thấm rất sung sướng. Và con cũng muốn đi lâu lắm rồi, thế nhưng mà chỉ vì một đứa con du con là bị đau, đau là cái phá thai, thai hư, thái hư rồi đi nằm viện ở ở Huế, chứ là hai vợ chồng hẳn đi nuôi trong nữa. Thì là cùng là con cùng nhắn tin, nói là nhắn tin về cho mẹ để mẹ đi vô luôn tiền mẹ vào, để mẹ xin Chúa về xin cộng đồng xin cha để thương xót chữa cho con lành. Thì cùng chờ ngày qua là ngày thứ sáu thì con mới khám ra bệnh, trừ bệnh là phải mổ, trừ thì vợ nó có nằm trong đi. Thì nó cũng có việc một cái tờ trình gửi cho cái ba năm ở Huế thì vào đây rồi, trừ luôn tiền con vào nữa. Thì con xin hồ cho cháu, rồi cho cháu được lên, cháu thì ngày lương, có thì ngày lương. Mà cháu
ba người gì?
Dạ ba người thì Nga, ngày lương.
Lương?
Dạ.
À, bà người lương tức là bà không có đạo, phải không?
Không có đạo. Dạ chứ con sung sướng quá, con nghe mà con giảng dạy mà con sướng quá. Mà con là một hai là ứng trời lại đạo. Thế nhưng với hoàn cảnh thì hoàn cảnh của con nó thì được bố mẹ thì được một chắc con. Ngày ôm bữa ba thì cả con phải lo. Thế nhưng chứ có nội trả thì ngày ôm bữa ba thì cả lo cho bên đứa, cả đi theo bên đi còn được không? Thì để con...
Cái gì bà nói gì?
Là thì chứ con cũng muốn đi theo với đạo. Mà để con cùng cầu mong con đâu của con cũng có lấy đạo, mà con gái cùng con cùng lấy đạo, cái đứa thứ hai cùng lấy đạo. Cho nên dần dần thì con cùng ở với ở đạo, ở chung với đạo. Cho nên con nó là chứ nghe sung sướng quá. Con ngày hôm đi đi, đi thì trên đường đi thì gặp vợ khung máy rùi, thì đi vô đỉnh cái xe mà chạy không đông, chạy quen chạy quắp trong rú. Thì đầu tiểu quá không giảm đi tiêu, thì sáng đi tiêu thì ai ngăn cản, đừng có đi khoan là đi, họ dừng lại mà khoan đi. Thì con mới bước xuống thì cái chân đi này, thì hẳn khúc một tỷ thôi mà không nghe chi cả. Mà sau đi tiểu lên là thấy màu ra rồi thì bằng từng đi, họ trớn nữa là mù đế là bỏ trong gió với cho mù đi theo, với là hai anh lấy xe là bông lên xe, bông lên tầm xá năm đông. Rồi thì con để đi đi, họ nhủ là vô Sài Gòn, họ nhủ vô Sài Gòn để mà máy lại cái vết thương đi khớp đi. Cho nên là họ thì con không tin, con để thôi con tin cha thôi, con không đi Sài Gòn mà con tin cha tin Chúa. Thì con vào đây thì xin là Chúa thương xót và xin cha thương xót chữa lành bệnh cho con. Con nhiều bệnh lắm, trên những cái bệnh đi chứ đấy nữa, ra đi rồi chứ mình có thì đâu, con đang nằm trong Huế mà chứ biểu hại mấy đứa cháu ở nhà. Chứ con vào đấy mà mắc cái bệnh bộ đấy nó là khổ con.
Rồi bà bảo là bà muốn theo đạo phải không?
Dạ con cùng đại đệ đường cùng muốn trở lại. Thế nhưng chứ con cùng vô đấy là xin cùng trình bày rửa cha mà chữa cho con lên. Thì con cùng về vận động có mấy đứa con cùng đau. Thế nhưng hẳn không tin, hẳn nói không tin, hẳn cứ mà cứ đi đi đà. rồi về mà lên thì cả con đi. Thì một đứa đấy chứ nằm thầy con đây đây này, đứa con dâu nằm thầy sau thôn chú sau hết.
Rồi đây tôi tặng cho bà nói mãi tôi cũng đâu có biết gì đâu. đây là cái đài này phải không?
Dạ.
Phải không?
Dạ có cái đài đi thôi, con cũng có mượn họ về mà nghe. Chứ con muốn xin cha một cái nữa để về lên vùng sâu vùng xa trên cả có tên nguồn thì tên Minh Hóa thì để cho cả có nghe.
Rồi thêm một cái nữa cho các con nó nghe. Rồi đây cái nữa. Cái này thì tôi hiểu. Rồi.
Dạ, cảm ơn.
Rồi có nhà có đầu máy để cái đầu.
Con cháu biết.
Biết không?
Dạ, dạ biết. Để cho con cháu nghe.
Cái này cái đầu mà đút vào quay coi biết không?
À, biết. Dạ biết. Có con có cháu. Cho mê tính biết chi hết.
Biết cái đầu này đút vào quay coi không?
Có.
Rồi, biết này cái gì không? Biết này cái gì không? Hả?
Dạ, khi mua mà con lên rồi, con trong mua trong mà là trong Huế lên thì về là con sẽ đưa vô mà tạ ơn Chúa. Dạ. Chứ con đang xin Chúa thôi.
Rồi. Dạ. Hallelujah. Cái kết tôi thấy bà hay ở chỗ này. Tôi thấy bà hay ở chỗ là bà không có đạo. Nhưng bà muốn theo đạo, nhưng mà không phải là chỉ mình bà, mà bà muốn cho con gái, con dâu, con rể, tất cả đều theo đạo. Đó là một cái điểm hay. Cái điểm hay thứ hai mà đáng cho chúng ta học là bà ấy có một cái máy rồi mà người ta cho bà ấy nghe, cho nên bà mới biết đến lòng thương xót Chúa. Vì bà cảm nhận được cái hay đó, cho nên tặng cho bà một cái, bà ấy lại xin thêm một cái để con đem tặng cho những người vùng sâu vùng xa. Họ không biết đến lòng Chúa thương xót. Thử hỏi những anh chị em có đạo, đã có ai dám làm mạnh dạn ra làm cái đó chưa? Mình có thể tặng một chục cam, có thể tặng một chục táo, có thể tặng một hộp bánh, có khi cả 500-600 ngàn, có khi cả 1 triệu bạc. Nhưng mà mình có dám tặng cho người ta một cái máy làm quà để cho người ta biết đến lòng thương xót Chúa không? Để mình gieo cái hạt giống tốt vào trong trái tim người ta hay không? Mỗi người chúng ta tự trả lời trước mặt Chúa. Amen.